Câu hỏi thứ 47. Khi ngồi tịnh tọa niệm Phật, để nhiếp nhãn căn, con nhắm mắt. Thời gian ngắn bỗng con thấy những người và thú rất xa lạ với con. Con mất chánh niệm. Con mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa. Trước kia con thường thấy vậy nhiều hơn. Sau khi con được nhập tâm thì tình trạng này ít dần. Như vậy những hình người và thú này từ đâu mà có? Tình trạng này là tốt hay xấu? Và con phải làm sao? Thưa Thầy. Đáp: 1. Chúng tự tiềm tàng trong tạng thức. Chúng nương vào sáu căn để hiện hành. Nhắm mắt là đóng kín nhãn căn, không cho chủng tử hiện hành qua mắt. Cộng thêm liên hữu niệm Phật là quân tập chủng tử danh hiệu Phật vào tạng thức. Chủng tử vô lậu này chuyển hóa những chủng tử hữu lậu. Để đối phó lại hai áp lực này, chủng tử hữu lậu phản ứng lại bằng cách khởi hiện hành. Nên hiện tượng này gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. Những hình người và thú mà liên hữu thấy hiện hữu trong tâm, cái thấy lúc bấy giờ không phải thấy bằng mắt, vì mắt đã nhắm lại rồi, mà thấy bằng tánh thấy cũng ở trong tâm. Cảnh giới này hoàn toàn xảy ra trong tâm nên gọi là nội giới. Nội giới này xuất phát từ tạng thức hay A Lại Da thức nên gọi là A Lại Da biến tướng. 2. Hiện tượng này trước đây xảy ra nhiều, nay dần dần ít lại. Theo duy thức học, chủng tử khởi hiện hành mà mình không theo, không nuôi dưỡng, thì nó sẽ rơi lại tạng thức, nhưng yếu hơn. Nhiều lần như vậy, nó sẽ mất hẳn, tiêu diệt. 3. Tốt hay xấu? Ở đây không nói tốt hay xấu mà chỉ nói là nó lợi hại thế nào. A. Lợi. Chủng tử hữu lậu nó khởi hiện hành để rồi tiêu mất. Nếu không, nó tìm phục mãi trong tạng thức. Đến giờ phút lâm chung, đủ duyên, nó khởi hiện hành thì rất nguy hiểm. Đây là nói với hành giả chưa đạt bất niệm tự niệm. B. Không lợi. Nó khởi hiện hành là mình mất chánh niệm, vậy là bị xen tạp, bị gián đoạn rồi. 4. Cách đối trị. Cổ đức dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nghĩa là không sợ vọng niệm, vọng tưởng khởi dậy, mà chỉ sợ quên, không nhớ niệm Phật, tức là giác chậm. Vậy thì hành giả nên A. Mặc kệ nó. Hiện tượng sức phản ứng của chủng tử nghiệp, cảnh giới A Lại Da biến tướng, như nói trên, chúng là vọng tưởng, là giả, không thật, không cần chú ý, không cần quan tâm đến chúng, chúng tự sanh sẽ tự diệt. B. Lập tức giọng mạnh phát khởi câu Phật hiệu A Di Đà Phật, niệm càng to tiếng càng tốt. Ngay khi đó hiện tượng cảnh giới trên tự mất, vì tâm một lúc không thể làm hai việc, niệm Phật thì vọng niệm tự mất. Hành trì nhiều lần như vậy, ác chủng tử này tự diệt. Phụ chú, gần đây có hai nữ Phật tử không phải lúc nhắm mắt mà lúc niệm Phật bình thường bỗng nhiên nghe tiếng hoặc nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn bất tịnh của nam nữ. Tệ hại hơn, đôi khi lại thấy rõ ràng diễn viên chính là mình với chồng. Tệ trạng này tương tự trường hợp trên, vậy phải hiểu và đối trị như nói trên. Câu hỏi thứ 48. Vậy con nên nhiếp nhãn căn bằng cách nào, thưa Thầy? Đáp: từ nhiếp có hai nghĩa, hẹp và rộng, cạn và sâu. Hành giả thường hành hai cách. Một, khi tịnh tọa niệm Phật, ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, mở hí mắt, mở 1/4, để hạn chế tầm nhìn của mắt. 2. Khi tịnh tọa niệm Phật, để tượng hoặc hình của Phật A-di-đà trước mặt, mắt nhìn tượng Phật để cột nhãn căn, nhãn thức vào tượng Phật, tránh không cho mắt phan duyên ngoại cảnh khác. Xin đọc câu đáp nhiếp sáu căn dưới đây. Câu hỏi thứ 49. Nhiếp sáu căn là sao? Đáp: Kinh Lăng Nghiêm nói nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp đắc tam ma địa bậc nhất. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao phải nhiếp? Sau đây là lý do. Ý nghĩa: Người xưa dạy sáu căn là sáu tên giặc, tức lục tặc, cũng là cửa sổ mở sáu phép thần thông, tức lục thông, hoặc sáu căn không dính mắt sáu trần là giải thoát. Mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt nên khổ đau, tai nghe tiếng đuổi theo chấp chặt nên khổ đau, mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Muốn hết khổ đau, tâm được an định thì sáu căn phải được thu nhiếp, không chạy theo sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tịnh niệm là niệm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là không hoài nghi, không mong cầu. Ngoài thánh hiệu A-di-đà, không xen tạp thánh hiệu nào khác, không tham sân si. Tam ma địa nghĩa là chánh định, đối với Tịnh Độ Tông tức là nhất tâm bất loạn. Thực hành từ cạn đến sâu. Cấp 1. Nhiếp sáu căn nghĩa là sáu căn vẫn tiếp xúc và hay biết mọi sự, mọi việc, nhưng không dính mắt, chấp chặt, đuổi theo những sự việc ấy. Cụ thể, mắt nhìn tượng Phật để nhiếp nhãn căn vào Phật, tai nghe tiếng niệm Phật để nhiếp nhĩ căn vào thánh hiệu Phật, mũi ngửi mùi hương cúng Phật để nhiếp tỷ căn vào cảnh giới Phật, lưỡi niệm Phật để nhiếp thiệt căn vào thánh hiệu A-di-đà, thân ngồi nghiêm trang để nhiếp thân căn vào cảnh giới Phật. Ý: nhớ nghĩ, ghi nhận tâm thanh của thánh hiệu Phật là nhiếp ý căn vào danh hiệu Phật. Tóm lại, chỉ nhiếp sáu căn vào Phật, nghĩa là sáu căn chỉ dính mắt độc nhất vào Phật, không dính mắt vào sáu trần nào khác. Người xưa dạy, thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến Pháp Vương Thành. Như mù, mắt không nhìn ngoại cảnh, như điếc, tai chẳng thính mãi mai, càng không dao động càng hay, người ngồi tịnh tọa, việc ngoài xem không. Vua Trần Thánh Tông nói: Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là cột tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Cấp 2. Ý trì là niệm Phật bằng ý. Xin đọc phần 4 cách trì danh sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Niệm bằng ý vẫn có tiếng. Bây giờ lắng lòng nghe tiếng Phật hiệu, gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Nghe không phải là nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, mà nghe bằng tánh nghe, tánh trong căn. Theo duy thức học, ý thức chỉ đạo là chủ của năm thức trước, nghĩa là khi ý thức không can dự vào thì năm thức trước mất tác dụng. Như nhìn mà không thấy, thị bất kiến, nghe mà không biết, thính bất văn. Do vậy, khi nhiếp được ý thức là đương nhiên nhiếp cả năm thức còn lại. Ý trì trên đây nhiếp ý thức lẫn nhị thức nên hiệu quả rất cao. Cấp 3. Tập như trên lâu ngày, chạy tháng thành thục, sẽ nhiếp đóng trọn vẹn nhị căn, nghĩa là ngoài danh hiệu Phật không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác. Lục căn dung thông, dung thông tức là liên quan lẫn nhau. Chỉ cần nhiếp thành tựu một căn thì năm căn còn lại cũng thành tựu. Như cổ đức dạy, nhất tu nhất thiết tu, nghĩa là thành tựu một là thành tựu tất cả. Đạt đến trình độ này mới đúng nghĩa nhiếp trọn vẹn sáu căn. Khi nhiếp trọn vẹn sáu căn và niệm Phật không gián đoạn là đạt nhất tâm bất loạn. Ban đầu là sự nhất tâm bất loạn, sau là lý nhất tâm bất loạn, thì phản sanh thật báo trang nghiêm độ, tức thượng phẩm. Câu hỏi thứ 50, hành giả niệm Phật phải đạt tiêu chuẩn nào để được vãng sanh cực lạc? Đáp, muốn được vãng sanh, hành giả phải đạt những điều kiện như kinh Phật ấn định như sau. 1. Kinh A-di-đà dạy: Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân mà được nghe nói Phật A-di-đà, rồi nhớ nghe danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, hay là sáu ngày, hay là bảy ngày, niệm kỳ cho thành người nhất tâm, không còn loạn tưởng. Thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức được sanh sang nước cực lạc của Phật A-di-đà. 2. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Diếp Thọ dạy: Lại này Xá Lợi Tử, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch, được nghe danh hiệu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và thế giới cực lạc công đức trang nghiêm như vậy, nghe xong tư duy hoặc một ngày một đêm hoặc hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc sáu hoặc bảy ngày hệ niệm chẳng loạn, thì các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó lúc lâm chung được Phật Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thanh Văn đệ tử Bồ Tát chúng của Ngài vây quanh trước sau, đến đứng trước mặt từ bi gia hữu. Gia hữu tức là gia hộ, gia bị, khiến tâm chẳng loạn. Xả mạng xong, người này theo Phật chúng hội vào thế giới cực lạc, cõi Phật thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ. 3. Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Lúc tôi thành Phật, chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Dẫu chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh, thề chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. 4. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Bậc trí thức lại bảo phải chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do đương nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ trọng tội 80 ức kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai Hóa Phật, Quá Quan Âm và Quá Thế Chí hiện đến trước hành giả, khen rằng: Lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi. Nói gọn, chỉ cần niệm Phật một câu cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. 5. Kinh Pháp Cổ còn nói một cách đơn giản hơn: Chỉ cần khởi lên ý muốn vãng sanh cực lạc là được Phật tiếp dẫn về cực lạc. Tóm lại, điều kiện được vãng sanh hết sức dễ dàng. Trước giờ phút lâm chung chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hay A-di-đà Phật, hoặc vì lý do gì đó không niệm được, chỉ cần khởi lên ý muốn vãng sanh cực lạc là được Phật tiếp dẫn về cực lạc. Câu hỏi thứ 51. Hành giả phải niệm Phật thế nào để được bảo đảm vãng sanh? Đáp: Nhị tổ Thiện Đạo Đại sư, Bát tổ Liên Trì Đại sư, Hòa thượng Thích Trí Tịnh đồng dạy, người niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là niệm lực tương tục, tức là bất niệm tự niệm mới đảm bảo vãng sanh. Muốn đạt bất niệm tự niệm phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp theo sự dạy bảo của Nhị tổ Thiện Đạo. Câu hỏi thứ 52. Chuyên tu chánh hạnh là sao? Đáp: Quán Kinh Sớ, quyển 4, Nhị tổ Thiền Đạo Đại sư nói: Từ công hạnh mà thiết lập tính tâm. Nhưng công hạnh có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Chánh hạnh tức là chỉ y tựa vào các kinh vãng sanh mà tu tập. Cụ thể chánh hạnh là như thế nào? Một là nhất tâm chuyên tụng Quán Kinh, A-di-đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh. Hai là nhất tâm chuyên chú, suy gẫm, quán sát, ức niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi cực lạc. Ba là nếu như lễ lại thì chỉ chuyên tâm lễ lại Đức Phật A-di-đà. Bốn là nếu xưng danh thì chỉ nên xưng tán danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Năm là nếu như tán thán cúng dường thì chỉ nên nhất tâm tán thán cúng dường Đức Phật A-di-đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, trong phần chánh hạnh có hai loại: nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian dài ngắn. Niệm niệm không quên. Đây gọi là nghiệp chánh định, thuận theo bổn nguyện của Phật A-di-đà. Còn các nghiệp lại Phật tụng kinh, tán thán Phật A-di-đà, quán sát cõi cực lạc đều gọi là nghiệp phụ. Ngoại trừ hai hạnh chánh và phụ này ra thì các hạnh khác đều gọi là tạp hạnh. Câu trên ý muốn nói tạp hạnh nhiều vô lượng, không thể nói hết được. Thế nhưng ở đây nêu lên 5 loại chánh hạnh làm chuẩn, ngoài ra đều là tạp hạnh. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: Phàm muốn xa lìa sanh tử cần phải bỏ thánh đạo môn mà vào Tịnh Độ môn. Trong Tịnh Độ môn nên bỏ tạp hạnh mà tu chánh hạnh. Trong chánh hạnh cần phải gác qua trợ nghiệp mà chọn lấy chánh định nghiệp. Chánh định nghiệp tức là xưng danh hiệu Phật. Hễ xưng danh liền được vãng sanh vì nhờ sức bản nguyện của Phật. Trên đường trời người tu phước làm đầu, trong biển sanh tử niệm Phật bậc nhất. Câu hỏi thứ 52. Triệu chứng trước khi nhập tâm là thế nào? Đáp: Triệu chứng có rất nhiều, tùy theo căn tánh, túc căn, quá trình tu tập hiện đời. Có vị bị rất nặng, trung bình, nhẹ hoặc không có gì. Tôi không thể nói cho quý vị biết được vì hai lý do sau. Một, biết trước quý vị sẽ có sẵn ấn tượng vì quá mong muốn, hiện tượng ấy do tâm tưởng hình thành nên chưa được mà cứ nghĩ là đã được, rất nguy hiểm. Hai, Hiện tượng xảy ra cho quý vị không giống như tôi. Nếu tôi kể ra hết, có thể làm quý vị hoang mang, mà như thế là không tốt. Nên nhớ, dù hiện tượng nào đó xảy đến mà nó không hành hạ quá đáng thể xác của mình, như gây đau nhức nhiều, thì đó chỉ là hiện tượng tâm linh hoặc nghiệp chướng khảo đảo. Hãy lại A Di Đà sám và an nhẫn tiếp tục hành trì. Vài hôm hiện tượng đó tự dứt, liền được nhập tâm. Xin kể một số trường hợp cụ thể đã xảy ra như sau. A. Hành giả nọ nghe trong đầu nổ bóp A Di Đà Phật, bóp A Di Đà Phật, bóp A Di Đà Phật. Tiếng bóp rất lớn, lớn hơn tiếng A Di Đà Phật, tưởng chừng như sắp bể cái đầu. Thế mà không bị nhức đầu gì cả, bình thường. B. Hành giả khác lại nghe tiếng niệm Phật rất lớn, tưởng chừng như sắp bể cái đầu, pha trộn với đủ thứ tạp âm, đôi khi bất thiện, làm cho hành giả rối loạn tinh thần, mất ngủ, mệt mỏi, hoang mang, sợ bị tẩu hỏa nhập ma. C. Hành giả khác lại nghe toàn là tạp âm như tiếng chuông chùa, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng thổi kèn, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng nước sôi, hoặc âm điệu niệm Phật, tiếng trẻ con khóc, vân vân. D. Bản thân tôi thì nghe tiếng ca cải lương, tiếng nói chuyện của người đã chết từ lâu, tiếng tụng trọn chú Đại Bi và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những trường hợp trên chỉ là nghiệp chướng, sự phản ứng của tạp chủng tử nghiệp mà thôi. Nếu hành giả thiếu hiểu biết, hoang mang lo sợ đủ thứ, rồi nghe những lời không đúng của kẻ bàng quan, không dám niệm Phật nữa, bỏ cuộc, thì kết quả sẽ không được gì cả. Tự mình hủy hoại công phu nhiều năm hành trì niệm Phật, để bây giờ trắng tay, để rồi phải trôi lang mại trong sáu nẻo luân hồi, thật là oan uổng lắm vậy. Tôi và quý hành giả nói trên thản nhiên tiếp tục niệm Phật như thường ngày. Thời gian sau, hiện tượng kỳ lạ trên không còn nữa, tự dứt, liền được nhập tâm, êm ả nghe bằng tánh nghe duy nhất thánh hiệu Phật A Di Đà. Có những trường hợp cá biệt khác, nếu cần kính xin quý vị đặt câu hỏi trên website tịnh lực tempo.org, tôi hoan hỷ góp ý để quý vị vượt qua chướng nạn này, hầu được nhập tâm, thành tựu chí nguyện, vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Có những vị ở Mỹ và Việt Nam chẳng có triệu chứng gì, nhập tâm 3-4 năm rồi mà chẳng biết là gì, đường ai nấy đi, chẳng ai để ý đến ai. Khi được thân nhân mách bảo mới tìm sách học cách nuôi lớn mức nhập tâm. Cũng có những vị không biết gì, từ từ nó mất luôn, thật là đáng tiếc. Câu hỏi thứ 54, làm sao biết được mình đã nhập tâm? Đáp, khi ta không dụng công niệm Phật mà vẫn nghe, phải nghe chứ không phải là nghĩ, không phải tưởng, cũng không phải biết tiếng niệm Phật. Ta thử bịt lỗ tai lại thì có hai trường hợp xảy ra. A. Nếu tai không còn nghe gì nữa thì cái nghe trước khi đó thuộc trường hợp cái nghe bình thường, đó là nghe dư âm từ không gian dội vào lỗ tai, là nghe bằng nhĩ căn, nhĩ thức. Như vậy là không phải hay chưa phải nhập tâm. B. Bằng như còn nghe tiếng niệm không phải từ dư âm bên ngoài, chứng tỏ rằng tiếng niệm Phật này không phải ở ngoài không gian mà là ở trong nội tâm mình phát ra. Lúc này mình không nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, nhĩ thức nữa, mà nghe bằng tánh nghe, nhà thiền gọi là tánh trong căn. Trường hợp này mới đúng là phản văn văn tự tánh, nghĩa là quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm, đây tạm gọi là nhập tâm. Câu hỏi thứ 55. Niệm Phật đến mức nhập tâm rồi, sao con nghe khi lớn khi nhỏ, như xa như gần, lúc ở đầu, lúc ở ngực, đủ thứ giọng khác nhau, nhiều khi chỉ nghe âm điệu niệm Phật, chứ không phải tiếng niệm Phật. Tại sao như thế? Đáp: phải nghe bằng tánh nghe mới là nhập tâm, còn như nghe bằng lỗ tai là chưa nhập tâm. Phải để ý kỹ điều này. Lý do hành giả cảm thấy như thế là vì từ lâu rồi, những kiếp trước và kiếp này, ta quân tập đủ thứ. Lúc bấy giờ, chủng tử nào mạnh nhất thì nó khởi hiện hành trước, nhân nào quả nấy. Tiếng khi lớn khi nhỏ lệ thuộc vào mức độ an định của tâm. Âm điệu niệm Phật là bước đầu của tiếng niệm Phật. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không ở trên, không ở dưới, mà ở khắp mọi nơi. Mình nghĩ tưởng ở đâu, nó sẽ ở đó. Hãy tinh tấn miên mật quân trưởng mức nhập tâm theo sự chỉ dẫn trong sách niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, bảo đảm vãng sanh. Mọi sự mọi việc sẽ từ từ điều hòa lại. Trường hợp cụ thể điển hình như sau. 1. Bản thân tôi, ban đầu tôi nghe tiếng bằng tánh nghe ca cải lương. Từ thuở bé đến nay tôi không thích, dĩ nhiên là chưa bao giờ tôi ca cải lương cả. Tụng trọn biến chú Đại Bi, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếng nói của người thân đã chết từ lâu mà nhiều năm qua tôi chưa hề nhớ nghĩ đến. 2. Một liên hữu ở ngoài tiểu bang Texas. Cô nghe bằng tánh nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chính cô không biết Nam Mô A Di Đà Phật là gì, nghĩa là từ thuở bé đến nay cô chưa hề nghe và niệm như vậy. Tại sao xảy ra trường hợp khó hiểu như thế? Vì lý do sau. Những thứ nói trên, từ ca cải lương đến Nam Mô A Di Đà Phật là những chủng tử ta đã quân tập, đã gieo từ nhiều kiếp trước đến nay. Chúng tiềm phục sâu trong tạng thức, trong vô thức. Nay đủ duyên, nhờ công đức niệm Phật, tâm ta có phần nào thanh tịnh, thì chúng tự khởi hiện hành. Tại sao nay ta niệm A-di-đà Phật mà không hiện hành A-di-đà Phật? Vì chủng tử A-di-đà Phật còn yếu hơn những chủng tử kia. Nếu ta tiếp tục quân tập thêm chủng tử A-di-đà Phật đến mức độ nào đó đủ mạnh, nó sẽ tự khởi hiện hành. Lúc bấy giờ những tạp chủng tử nói trên như ca cải lương vân vân sẽ không còn khởi hiện hành được nữa. Đây là kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi và liên hữu nọ. Tôi kể ra để quý liên hữu từ đây suy ra, hiểu rõ, không phải thắc mắc, khó nghĩ với những trường hợp tương tự. Câu hỏi thứ 56. Trạng thái nhập tâm và bất niệm tự niệm có khác nhau không? Nếu có thì khác nhau như thế nào? Đáp: khác nhau. Khác nhau ở chỗ cạn và sâu. Nhập tâm là chỉ trạng thái ban đầu của bất niệm tự niệm. Bao giờ dù mình không niệm mà vẫn nghe tiếng niệm Phật liên tục không gián đoạn suốt thời gian từ sáng đến tối, đến khi ngủ quên, như vậy mới đúng nghĩa là bất niệm tự niệm. Còn như mỗi ngày chỉ nghe được 5-10 câu hay là 5-10 tiếng đồng hồ thì chưa đúng là bất niệm tự niệm, chỉ gọi là nhập tâm, là bước đầu của bất niệm tự niệm mà thôi.